với Đề Hy nên chẳng xa. Bà ta vừa mới thấy rành mạch, vừa mới trông thị. Đó là một ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai, quang trung hiện độ, hiển ư Phật đẳng, nhất niệm năng duyên, ngôn bất diễn giả. Nghĩa là trong quang minh hiện quại nước, hiển hiện trên đỉnh đầu Phật, do một niệm bèn có thể duyên, nên nói chẳng xa. Hằng xa các quải Phật, Đức Phật đều có thể triển hiện trong Phật quang. Vì thị, tâm chúng ta vừa động một niệm bèn có thể đạt tới. Nếu nói theo sự tướng thế gian, xác thực là 10 vạn ức cõi Phật. 10 vạn ức cõi Phật trong một niệm có thể đạt đến. Vậy thì rốt cuộc phạm vi có thể đạt đến của một niệm to cỡ nào? Thưa cùng chư vị, có thể đạt đến tận hư không khắp pháp giới. 10 vạn ức cõi nước quá gần, giống như phát ra làn sóng điện. Làn sóng điện vừa phát ra sẽ đến tận hư không khắp pháp giới. Khoảng cách 10 vạn ức đích xác là rất ngắn, chẳng kể như rất dài. Do vậy, ý niệm chẳng thể nghĩ bàn. Kinh thường nói, niệm kiếp viên dung, có nghĩa là niệm và kiếp viên dung. Một niệm triển khai thành vô lượng kiếp, vô lượng kiếp rút gọn thành một niệm. Một niệm là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp là một niệm. Đây cũng là nói rõ, thời gian chẳng thật, không gian cũng là giả. Nay chúng ta nói từ thời gian và không gian. Trong Phật Pháp, thời gian và không gian là bất tương ứng hành pháp. Nói cách khác, chúng là những khái niệm trừu tượng, chẳng thật. Vì y bảo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Một niệm này chính là tâm thức khởi tác dụng. Vì thị, một niệm có thể biến ra khắp hư không pháp giới. Dẫu xa cách mấy, một niệm vẫn đạt tới. Đừng nói Di Đà tịnh độ, còn xa hơn Di Đà tịnh độ. Vô lượng vô biên hằng hà sa đại thiên thế giới cũng là một niệm bèn đạt tới. Chẳng cần tới 2 niệm hay 3 niệm, chỉ một niệm bèn đạt tới viên mãn. Do đó nói là chẳng xa. Tiếp đó, lão Pháp Sư Đế Nhàn khai thị: Phật ngôn bất diễn giả, hiển cực lạc nải duy tâm tịnh độ, hà diễn chi hữu. Sớ chỉ Phật đảnh quang trung Di Đà, cố thị Phật bất nhất định Di Đà thuyết tại quang trung. Như quả thị quang trung Di Đà, giữ di đề địch diện tương kiến, Phật diệt bất dấn tri chi giữ phủ. Cứ Phật ý vị nhĩ tiền ngôn nhạo, sanh A Di Đà Phật cực lạc thế giới, kim cáo Di Đề Hy nhữ kim tri phủ. A Di Đà Phật cực lạc thế giới khứ thử bất diễn, bất năng giảng sanh, chỉ yêu hệ niệm A Di Đà Phật đế quán bỉ cực lạc quốc độ. Nghĩa là Đức Phật nói chẳng xa nhằm hiển thị cực lạc là duy tâm tịnh độ, hà có xa chi? Lời sớ nói đến Phật Di Đà ở trong quang minh, cố nhiên là như vậy, nhưng Đức Phật chẳng nhất định nói tới Phật Di Đà ở trong quang minh. Nếu là Phật Di Đà ở trong quang minh thì bà Di Đề Hy đã thấy ngay trước mặt rồi. Đức Phật cũng chẳng hỏi bà ta có biết hay không. Xét ra, ý Đức Phật là nói, trước đó do Di Đề Hy đã nói thích sanh về thế giới cực lạc của A Di Đà Phật, nay Ngài bảo Di Đề Hy, bà có biết chăng thế giới cực lạc của A Di Đà Phật cách đây chẳng xa, sanh về đó chẳng khó, chỉ cần hệ niệm A Di Đà Phật, quán chắc thật cõi nước cực lạc. Pháp Sư Đế Nhàn chú trọng 2 câu này. 2 câu ấy giải thích hết sức thân thiết, quả thật là rõ ràng, đúng chỗ, khẳng định hơn so với lời sử của Trí Giả Đại Sư. Nói hay tuyệt, xa hay gần chẳng phải là chuyện khẩn yếu. Chuyện khẩn yếu là đến đó như thế nào, quyết định đến. đó mới là chuyện khẩn yếu. Cụ Đế Nhàn đã căn cứ trên ý nghĩa của kinh văn để giải thích. Chỉ cần hệ niệm A-di-đà Phật, xét theo ý nghĩa trong phần trên, hệ niệm là tín nguyện cầu sanh. Tâm cầu sanh hết sức khẩn thiết, đó là hệ niệm. Tâm cầu sanh khẩn thiết, tự nhiên sẽ coi nhạt thế gian này, bất luận đãi người tiếp vật trong thế gian này, đối với người, đối với sự, quý vị sẽ chẳng còn so đo, mà cũng chẳng riết rỗng. Vì sao? Nhất tâm nhất ý mong sanh về thế giới cực lạc, mong lìa bỏ thế gian này. Há còn có gì chẳng thể chịu đựng thế giới này nữa? Chẳng có. Đó gọi là buông xuống vạn duyên, thật sự buông xuống. Hệ niệm là buông xuống vạn duyên, nhất tâm nhất ý cầu sanh thế giới cực lạc. Đế quán là nhớ Phật, niệm Phật. 16 phép quán đã được nói chung thành 4 chữ ấy: nhớ Phật, niệm Phật. 15 phép quán trước là nhớ Phật, phép quán cuối cùng là niệm Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát đã giảng về nhớ Phật, niệm Phật. Hiển tiền tương lai nhất định thấy Phật. Ta mới hiểu đế quán bao gồm phương pháp tu hành. Phạm vi của ức niệm là y bảo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương cực lạc thế giới. Hệ niệm tức tư duy, trợ đạo giả. Đế quán tức quán tưởng, chánh hạnh giả. Nghĩa là hệ niệm là tư duy, là trợ đạo. Đế quán là quán tưởng, là chánh hạnh. Trì danh niệm Phật thuộc loại chánh hạnh, thuộc phạm vi của quán tưởng, thuộc trong phạm vi của 16 phép quán. Vì thế, chứ vị phải ghi nhớ, trì danh chẳng phải là trợ niệm, trì danh là chánh niệm, chẳng phải là trợ niệm mà là chánh hạnh. Nhị câu tịnh nghiệp, nghĩa là cả hai đều là tịnh nghiệp. Hai điều như Đức Phật đã nói đều là tịnh nghiệp. Chánh trợ hạnh thành, lâm chung quyết định giảng sanh, khả vô nghi nhị. Nghĩa là chánh hạnh và trợ hạnh thành tựu, lâm chung quyết định giảng sanh, chẳng còn ngờ vực chi nữa. Chánh tu và trợ tu, chánh trợ song tu, lâm chung quyết định giảng sanh, đó là vấn đề chẳng còn có mảy may nghi ngờ chi nữa. Tiếp theo đây, Đức Phật dạy chúng ta cách hệ niệm, tức là hệ niệm ba thứ tịnh nghiệp. Chúng ta đọc phần kinh văn này một lượt, vô cùng quan trọng. Đó là tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Vì vậy, tựa đề của khoa này được ghi là chánh thị giảng sanh chánh nhân, nghĩa là chỉ bày cái nhân chủ yếu để giảng sanh. Trong phần này có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là chánh nhân. Vì vậy, phần này vô cùng quan trọng. Dục sanh bỉ quốc giả, đương tu tam phước. Nghĩa là người muốn sanh về cõi ỷ nên tu ba mọn phước. Phàm là người giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, bất luận là người tu hành tích lũy công đức hoặc là người lâm chung sám hối giảng sanh, nhất định trọn đủ ba phước. Sau này vua A Xà Thị cũng giảng sanh tịnh độ. Vua giết cha hại mẹ, chẳng tu hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng cơ mà. Thưa cùng chư vị, có chứ. Hiện thời chẳng có, nhưng lâm chung vừa sám hối bèn có. Hễ sám hối liền trọn đủ. Nghĩ lại trong quá khứ, thái độ, tâm thái, hành vi đối với cha mẹ thật sự sai lầm, bèn triệt để ăn năn hối lỗi. Vừa ăn năn hối lỗi, phước ấy liền trọn đủ. Vì sao? Ông ta chẳng còn dùng tâm thái ấy, dùng hành vi ấy để đối xử với cha mẹ nữa, thật sự sửa đổi. Người qua có câu tục ngữ: lãng tử hồi đầu kim bất quán, nghĩa là lãng tử quay đầu vàng chẳng đổi, thật sự triệt để hối cải. Vua A Xà Thị đến khi lâm chung mới hối cải, nên vua ắt phải trọn đủ ba thứ tịnh nghiệp ấy. Chẳng có ba thứ tịnh nghiệp ấy, quyết định chẳng thể giảng sanh. Chứ vị đồng tu phải ghi nhớ điều này. Này chúng ta bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng, chẳng sao hết. Học theo vua A Xà Thị, đến khi làm chung chúng ta mới sám hối giảng sanh. Nếu ấp ủ tâm thái ỷ, đó gọi là lương lẹo mãnh môn. Tâm thái như vậy chắc chắn chẳng thể giảng sanh. Vì sao? Khi quý vị làm chung chẳng có cơ hội sám hối, tất nhiên đọa lạc. Đức Phật giáo huấn chúng ta, trước khi chúng ta nghe biết Phật pháp thì đã tạo tác tội nghiệp, mê hoặc biên đạo. Sau khi nghe Phật pháp, nhất là sau khi đã thọ tam quy, thọ các giới, nếu lại tạo tác tội nghiệp, tức là tội càng thêm tội. Do đó, bốn giới trọng chẳng thông sám hối, chẳng có cơ hội sám hối. Chứ vị nhất định phải ghi nhớ điều này, quyết định chớ nên có tâm lý cầu may. Nếu có tâm lý ấy sẽ là lầm lẫn quá đỗi. Kể từ hôm nay, hãy bắt đầu nghiêm túc tu học. Trong ba câu ấy, câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nghĩa là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp. Phước này gồm bốn chuyện. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Nghĩa là thọ trì tam giới, tròn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Phước này gồm ba chuyện. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến khích sách tấn hành giả. Phước này gồm bốn chuyện, tổng cộng là 11 chuyện. Thứ nhất là phước nhân thiên. Trong chú giải nói phước thứ nhất là cộng phàm phu, nghĩa là chung với phàm phu, tức là phước báo nhân thiên. Phước thứ hai là cộng tiểu thừa. Thứ ba là bồ tát phước. Vì thế ba điều này mỗi điều sau trỗi dược điều trước. Điều sau nhất định bao gồm điều trước, điều trước chẳng thể bao hàm điều sau. Nếu nói chi tiết thì tổng cộng 11 câu. Câu sau bao quát câu trước, câu trước chẳng thể bao quát câu sau. Nói cách khác, bất hiếu với cha mẹ chắc chắn chẳng thể phụng sự sư trưởng. Chẳng có lẽ này. Chẳng thể phụng sự sư trưởng nhất định là chẳng có tâm từ bi. Chẳng thể có tâm từ bi. Không có tâm từ bi thì làm sao có thể tu mười thiện nghiệp cho được. Chẳng có mười thiện nghiệp làm sao có thể thọ trì tam quy. Người thọ trì tam quy chắc chắn viên mãn thập thiện. Nhìn từ chỗ này, quý vị biết Tịnh Độ Tông là đạo dễ hành, nhưng thật ra cũng chẳng dễ dàng. Nếu dễ dàng sẽ là một vạn người niệm Phật, một vạn người đều vãng sanh. Cứ sau thầy Lý thường nói, trong một vạn người niệm Phật chỉ có đôi ba người vãng sanh. Quý vị chú tâm quan sát đôi ba người vãng sanh ấy sẽ thấy họ thật sự làm được, xác thực là làm được tịnh nghiệp tam phước. Phàm là những kẻ chẳng thể làm được, bề ngoài tuân phục, bên trong trọng đội, sẽ chẳng thể vãng sanh. Bất luận quý vị là tại gia hay xuất gia, quý vị mong sanh về tịnh độ chẳng dễ dàng dường ý. Đức Phật đã nói rành rẽ, nhưng bản thân chúng ta chẳng làm theo. Ở đây chúng tôi đơn giản là đọc lời chú giải cho quý vị nghe. Đoạn này chẳng cần nói cặn kẽ, vì chúng tôi vừa mới giảng tại giảng đường chưa lâu. Tôi nhớ là giảng ba lượt, giảng xong ba điều này. Hy vọng mọi người sẽ tìm băng thâu âm để nghe kỹ càng, vô cùng quan trọng. Đây là mấu chốt để được giảng sanh hay không. Không có cơ sở này làm sao có thể niệm tốt đẹp một câu Phật hiệu cho được. Làm sao có thể niệm tương ứng. Này chúng ta niệm A-di-đà Phật chẳng tương ứng. Càng niệm phiền não càng nhiều. Niệm đến cuối cùng chẳng muốn niệm nữa. Niệm không nổi. Đó là do thiểu phước. Đây là ba phước. Niệm một câu A-di-đà Phật tương ứng sẽ là người có đại phước báo. Như vậy thì mới có thể niệm tương ứng. Chúng ta xem dòng thứ hai, từ dưới điểm lên, trong trang 134. Xem từ câu thứ ba: tổng chi dục tu tình nghiệp, phụ mẫu bất năng bất hiếu, sư trưởng hợp nghi phùng sự. Nghĩa là nói chung, muốn tu tịnh nghiệp chẳng thể không hiếu thảo với cha mẹ, hãy nên phụng sự sư trưởng. Hợp nghi là hãy nên. Thân khẩu ý nghiệp bất đắc bất thận, nghĩa là thân khẩu ý nghiệp chẳng thể không cẩn thận. Từ tâm thập thiện là thân ba điều, khẩu bốn điều, ý ba điều, phải cẩn thận. Thị phàm phu phận sở đương hành, cổ viết cộng phàm phu, nghĩa là những điều nên hành thuộc vào bổn phận của phàm phu nên nói là cộng phàm phu. Đây là đức hạnh cơ bản của nhân thiên, chẳng làm được chỗ này thì nói cách khác, trong đời sau chẳng có tư cách được làm người hay trời. Đời sau chẳng đến được cõi nhân thiên sẽ đến nơi đâu? Đương nhiên là vào trong ba ác đạo. Có thể thật sự giữ gìn làm được bốn câu này, đời sau quyết định chẳng đọa trong ba ác đạo, hưởng phước báo nhân thiên. Chẳng còn tranh cãi chi nữa, cha mẹ có ân dưỡng dục, lẽ đầu chẳng báo. Đối với sư trưởng thì có vấn đề, phải chọn lựa vị thầy chúng ta thân cận, và bạn bè, cha mẹ chẳng thể tuyển chọn. Chẳng có cách nào tuyển chọn, nhưng phải tuyển chọn thiện tri thức chân chánh, thân cận họ, bái họ làm thầy. Bái họ làm thầy thì phải nghe lời, chẳng nghe lời sẽ vô dụng. Phụng sự sư trưởng thì quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Do đó, chọn lựa thầy lại càng phải thận trọng hơn. Trong Phật môn, vị sư phụ ta quy y, vị thầy xuống tóc, vị thầy truyền giới đều chẳng trọng yếu. Đó là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do cá nhân. Điều này cũng giống như nói người giới thiệu chúng ta vào Phật môn chẳng quan trọng. Quan trọng là gì? Là vị thầy chỉ dạy chúng ta tu hành trong Phật môn, gọi vị thầy ấy là vị thầy truyền pháp. Người đệ tử ấy được gọi là pháp tử. Trong Phật môn hết sức coi trọng vị thầy này, gọi là sư thừa. Ta chẳng quy y với vị ấy, vị ấy cũng chẳng phải là giới hòa thượng, tức hòa thượng truyền giới của ta, điều này chẳng sao cả. Ta theo vị ấy học pháp, vị ấy truyền pháp cho ta, vị ấy chính là hòa thượng, là thân giáo sư của ta, điều này trọng yếu. Tu hành tại gia cũng là như thế, nhất định phải chọn lựa thiện tri thức. Thật ra chọn lựa chẳng được, ai là thiện tri thức chân chánh chúng ta cũng không nhận biết. Càng là thiện tri thức chân chánh, quý vị đến cầu ngài, ngài càng khiêm hư. Tôi chẳng có gì để dạy quý vị, chính tôi cũng chưa thể liễu sanh tử. Càng khiêm hư càng khách sáo. Kẻ chẳng phải là thiện tri thức sẽ lượn lội. Ta tu hành công phu tốt đẹp lắm, có thể phóng quang, ta có thần thông. Hiện thời thật hay giả chẳng dễ gì phân biệt, và lúc này thì phải làm sao? Vì thế tôi khuyên đồng tu chúng ta lấy cổ nhân làm thầy, chẳng sai dùng phương pháp này. Vị thầy tốt nhất là A-di-đà Phật, há còn sai sao được? Trực tiếp học với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chẳng ở nơi đây, làm thế nào đây? Tịnh Độ Ngũ Kinh chính là giáo huấn của ngài. Nương theo Tịnh Độ Ngũ Kinh để học, quý vị bái A-di-đà Phật làm thầy, bái Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy, chắc chắn các vị thầy chẳng sai lầm. Nếu nói giáo huấn của các vị ấy quá sâu, tôi vẫn chưa hiểu. Cạn hơn một chút, gần gũi hơn một chút sẽ là Ấn Quang Đại Sư. Tuy Ấn Quang Đại Sư chẳng tại thế, văn sao vẫn còn. Ta mỗi ngày đọc văn sao, y giáo phụng hành. Ngài dạy ta làm như thế nào, ta liền làm như thế ấy. Pháp sư Ấn Quang là thầy của chúng ta, đó là đúng, chẳng sai lầm. Phải khéo chọn thầy, chọn lựa đồng tham đạo hữu trong một đời này, chúng ta mới có thể đạt được thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.